Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, đề tài hôm nay chúng tôi chia sẻ là hôn nhân khác tôn giáo như là phần gián tiếp lý giải về quan điểm hôn nhân của Phật giáo trong tình huống khi con em Phật tử bị buộc phải đính hôn với người khác tôn giáo, trong đó có những yêu cầu là phải từ bỏ đạo Phật. Cách đây một tuần, một Phật tử ở Huế điện thoại và nhờ tư vấn về vấn đề con trai của bà chuẩn bị đính hôn với một cô thiếu nữ Thiên Chúa giáo. Và gia đình của cô thiếu nữ đó đòi hỏi chàng rể tương lai phải đổi đạo. Cô thuyết phục con của mình là không nên tiến tới hôn nhân. Còn con trai trả lời rằng là cô ta đó là điểm tựa duy nhất của tình yêu. Không cưới cô ta thì không còn một sự lựa chọn nào khác. Người mẹ yêu cầu nếu thế đó thì hãy giữ đạo gốc của mình, còn đạo của vợ thì vợ giữ. Còn con trai hứa nhưng không biết làm như thế nào. Cô ba từ Huế vào để nhờ tư vấn thêm. Chúng tôi cung cấp những pháp thoại về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình để cô tham khảo. Sau đó cô đã cử đứa con trai đến để nhờ chúng tôi tư vấn. Nhưng cách đây khoảng chừng 3 hôm khi đến chùa Giác Ngộ đó, thì cậu ta lại dẫn thêm người tình. Thì rất khó tư vấn. Tại vì những tư vấn về tôn nhân, hôn nhân khác tôn giáo đó, tôi đòi hỏi đến cái tính riêng tư và việc phân tích những điểm dị biệt rất lớn trong hai tôn giáo. Mà nếu không nắm vững đó, thì khi tiến tới với nhau đó sẽ có nhiều không như ý, và kết quả là đôi lúc đó, là không thành tựu được hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng. Đến tư vấn còn dẫn thêm người yêu mình nữa là sao tư vấn được. Thì nhân hôm nay chúng tôi phân tích về những vấn đề đó mà thay vì tư vấn riêng tại chùa, hy vọng là người đương sự đó có thể tham khảo được một vài ý niệm. Chứ tôi chọn chia sẻ đề tài này vào tuần lễ này đó vì tháng 12 được xem là tháng hôn nhân ở tại Việt Nam. Tháng này người ta làm lễ cưới nhiều lắm. Và rất nhiều Phật tử thiếu sự chuẩn bị, cũng như là những tư vấn chân chính từ cha mẹ hay là họ hàng bà con của mình. Và do đó đứng trước sự lựa chọn hoặc là lấy vợ chồng hoặc là chọn lấy đạo gốc của mình đó, thì phần lớn con em Phật tử là bỏ đạo để đến với người mình thương. trong khi người Thiên Chúa giáo và Tin Lành không bao giờ làm thế. Đại đa số nếu không thuyết phục được người bạn đời tương lai theo đạo gốc của mình á, thì họ đưa ra chính sách là đạo ai nấy giữ. Đó là trong giai đoạn đầu đó. Còn về lâu về dài, khi mà cá cắn câu rồi đấy, thì không phải đạo lấy giữ nữa, mà phải bỏ đạo gốc để đi theo một đạo mới. Trong khi đó, người Phật tử thì hoàn toàn thiếu kinh nghiệm về những vấn đề như trên. Nên kết quả là ta đánh mất những gì quý báu nhất ở trong cuộc đời về phương diện tâm linh. Tháng 7 năm 2009, một cô Phật tử độ trạc khoảng 30 tuổi đến với nỗi buồn và nhờ tư vấn làm thế nào để cứu vãn hạnh phúc gia đình của cô. Được hỏi thì cô trả lời rằng là cô đính hôn với một vị linh mục, và vị linh mục này rất thương cô cho nên là từ bỏ giáo xứ để trở thành người chồng. Và cô Phật tử này có khả năng thuyết phục khá cao, là tổ chức đám cưới tại một ngôi chùa khá lớn ở Thủ Đức dưới sự chứng minh của Tam Bảo. Là một vị linh mục thì việc tiến hành các bí tích hôn phối cho các giáo dân của mình là chuyện ăn cơm bữa, mà lại bỏ hết tất cả những cái đó để đến với một Phật tử nữ và tổ chức lễ cưới tại chùa đó, thì phải thừa nhận rằng vị linh mục ra đề đó đó là một người có tinh thần rất cởi mở và yêu thương cô Phật tử này một cách đắm đuối, đến độ là phải hy sinh tất cả để có được tình yêu. Chưa đầy 9 tháng đính hôn đó, thì hôn nhân của họ đứng trước bờ vực thẳm. Anh muốn trở về để làm lại linh mục, vì khi đi đó thì anh chưa chính thức khai báo là mình rời bỏ chức linh mục, mà chỉ nói là mình đi công tác thôi. Có lẽ anh vẫn còn lưỡng lự giữa hai ngã đạo và đời. Nếu tình yêu với người Phật tử này mà thành công đó, thì sau đó tuyên bố từ bỏ linh mục cũng được. Còn nếu không thành công đó, thì vẫn có con đường để quay trở về. Và người vợ cảm thấy bị hụt hẫng rất lớn, rằng là cô ta đã lỡ mang thai với người mình thương mà không hề muốn rời bỏ người chồng của mình. Nhưng mà hai người đó chỉ sau một tháng đính hôn thôi trở thành là hai thế giới riêng biệt. Một bên đó thì ngày đêm nhớ về tín đồ của mình, sinh hoạt tôn giáo của mình, cách hành lễ của mình, rồi mọi thứ giải quyết vấn đề đó dựa trên nền tảng có Chúa làm hệ quy chiếu. Còn một bên đó thì thích các cái sinh hoạt Phật giáo, tham gia vào các cái lễ hội, đi học các lớp giáo lý, ăn chay vào những ngày rằm mùng 1. Và hai cái lối sống đó là hoàn toàn trái ngược nhau, cho nên nó bị chỏi ở phương diện này, chỏi ở phương diện khác. Cái tình yêu nồng thắm ban đầu nó bắt đầu nó lạnh nhạt dần dần, bởi vì phần lớn những người đàn ông đều có tâm tánh rằng là vợ phải nương tựa mình như là một hệ quy chiếu. Mình là tàn cái bóng mát và vợ đó là hứng lấy bóng mát này, và do vậy phải lệ thuộc tâm lý vào người chồng. Chồng sao vợ dạy. Trong đó cô Phật tử này lại có một cái cá tánh mạnh, muốn là chồng mình phải từ bỏ đạo gốc của anh để đi theo mình một cách trọn vẹn để sống an vui hạnh phúc. Và sự xung đột giữa hai quan niệm tôn giáo đó đã làm cho tình yêu của họ là không thể nào cứu vãn được nữa. Sau khi ngồi lắng nghe tâm sự về những cái hạnh phúc nhất mà hai bên cùng có, những khó khăn mà hai bên cùng chịu đựng, chúng tôi đã đề nghị là hãy để cho anh ta trở về làm linh mục. Và đó là cái cách giải quyết tốt nhất ở trong tình huống của cuộc hôn nhân không có tương lai này. Là bởi vì đó là tình yêu đã bắt đầu chết đi rồi. Giờ có cứu vãn nó thì chẳng khác nào giữ một cái xác không hồn không có một cái trái tim thật sự ở bên trong. Và cái mâu thuẫn lớn nhất về vấn đề tôn giáo hai người đang đối diện đó là một hiện thực ta không thể nào phủ định được. Cho nên nếu không giải quyết được cái mâu thuẫn tôn giáo nội tại trong sinh hoạt vợ chồng đó, thì việc kéo dài thêm một ngày nào nữa đó là đồng nghĩa làm cho cả hai trở thành nạn nhân và khổ đau từ những điểm dị biệt. Từ buổi tư vấn đó tới bây giờ thì chúng tôi không hề nhận được một cái điện thoại kéo theo sau nào rằng là tình trạng hôn nhân đã như thế nào, đi về đâu. Trong buổi tư vấn đó chúng tôi còn nói thêm rằng là cái đời sống của một vị linh mục đó cũng giống như cái đời sống của một vị tu sĩ Phật giáo, mặc dầu ở mức độ thấp hơn. Đó là sự tự do trên con đường phụng sự, trong khi đỉnh cao nhất Phật giáo là giải thoát trong sự phụng sự. Cái sự tự do hay là giải thoát này nó giống như là các phần mây ở trên bầu trời đó, sẽ bay theo sức và hướng của gió. Có rất nhiều người thích cái cảnh đẹp, muốn giữ mây với mình. Nhưng vẫn chắc mây đó, nó không phải là một cái vật như là đất, đai, nhà, cửa cố định ở trên một cái vị trí của hành tinh, mà nó vận hành nơi này đến nơi kia. Sự tự do đó là một phần để hướng đến giải thoát, nếu họ sống được cái đời sống tâm linh ở mức độ cao thượng. Thì phần lớn đó thì các vị linh mục và mục sư của Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó, thì không được huấn luyện về đời sống tâm linh, vì trong kinh thánh tăng ước của họ đó không hề có phần nào được Đức Chúa nói về cái đạo. Giáo hội Vatican và những giáo phái của Tin Lành đó đã đặt ra những cái khuôn phép không cho họ được lập hôn thú. Tin Lành thì không đồng ý, đã mở ra một giáo phái riêng. Thì toàn bộ tất cả các vị mục sư đó thì sống đời sống gia thất chủ mực, và do vậy đó việc làm đính hôn với một vị linh mục là đánh mất đi cái tính chất đời sống tâm linh của vị ấy. Thì cái hạnh phúc ở trong gia đình đó, nếu người linh mục này khi làm chồng rồi làm cha ở trong gia đình mà không hài hòa được, mà cứ vẫn giữ cái tư tưởng rằng mình là vị linh mục đó, thì hạnh phúc lại càng là một thách đố và đe dọa lớn hơn nữa. Một tình huống khác, hai vợ chồng đến với nhau, chồng là người theo Thiên Chúa giáo, vợ là một Phật tử. Khi lấy nhau đó thì cha mẹ bên vợ nói chuyện với chú rể tương lai của mình rằng là hai bác không muốn cho con gái của mình đó phải đổi đạo. Nếu cháu thấy rằng đây là yêu cầu phù hợp với tự do tín ngưỡng mà nước Việt Nam mình đang tuân thủ, thì cháu và gia đình bên cháu không nên ép buộc con gái của hai bác á trở thành là người theo đạo. Giữ được như thế đó thì hôn nhân sẽ được diễn ra, còn bằng không á thì được ai lấy đi. Cậu thanh niên này đã về thuyết phục với gia đình hoàn toàn không đồng ý. Và vì thương yêu cô nữ Phật tử cho nên anh ta đành là rời khỏi gia đình và phải thuê một cái căn hộ riêng để họ sống hạnh phúc có nhau. Lễ hôn thú đã được tổ chức không phải trong nhà thờ, lại cũng không phải trong nhà chùa, mà tổ chức một cách thầm lặng giữa những người bạn bè, rồi đăng ký kết hôn ở tại địa phương của bên vợ thôi. Và họ sống với nhau được 2 năm thì vấn đề bất đồng xuất hiện. Đó là khi đứa con được sinh ra đúng 1 năm tuổi thì người chồng đề nghị với vợ mình rằng con cái phải theo cha, bởi vì nó mang họ cha, do đó em hãy cho phép con của chúng ta được làm lễ Baptist, tức là trở thành một tín đồ. Trong đó cô vợ nói: em là một người Phật tử và đứa con này là con chung của chúng ta. Nếu anh có quyền muốn nó trở thành tín đồ Thiên Chúa giáo thì em cũng muốn nó trở thành Phật tử. Hai bên không bên nào tương nhượng hết á. Và người vợ đề nghị rằng là nếu ta không thể nào thống nhất được thì em xin đề nghị là hãy để cho con chúng ta lớn lên tự nó chọn lựa lấy tôn giáo của mình. Người chồng ở lý luận: uống măng thì uống lúc nó còn mới bắt đầu, nuôi dạy con về phương hướng tôn giáo phải còn thơ, chứ chờ nó lớn lên theo luật định để nó tự lựa chọn thì lúc đó yếu tố tôn giáo đã bị chết dần chết mòn, lúc đó nó không chọn cả tôn giáo nào thì sao? Thì người vợ nói: có sao đâu, thế giới này có nhiều người không có tôn giáo vẫn sống tốt cơ mà. Bắt đầu mâu thuẫn vợ chồng trở thành rất là căng thẳng. Thỉnh thoảng người chồng dẫn đứa con trai của mình về thăm ông bà nội của nó và những người họ hàng. Ông bà nội của nó gây một áp lực như thế này: nếu cháu nội của tao mà không theo đạo Chúa thì tao cấm mày không được quyền dự các lễ dỗ ông bà tổ tiên của bên vợ mày. Tao cũng cấm không cho vợ mày được quyền gọi là đi chùa ăn chay thế này thế kia. Người chồng, tức là con của hai bà này, mới nói rằng là chúng con đã ở riêng rồi, cho nên cha mẹ hãy để chúng con tự quyết định điều đó. Và nó không, mày ở riêng chứ còn đạo mày vẫn là đạo Thiên Chúa, cho nên mày phải theo cha mẹ. Còn mày không theo cha mẹ thì tao sẽ từ bỏ mày. Cái sức ép rất lớn. Và khi trở về lại nhà đó, cái nỗi ám ảnh bởi cái áp lực của bên Thiên Chúa giáo và cái cá tính quá cứng rắn của người vợ làm cho cái hạnh phúc trong gia đình đó là ngày càng bị giảm thiểu đi. Bây giờ đó họ đứng trước một cái thách đố rất lớn là ai theo ai. Trong câu chuyện thứ hai này chúng ta thấy là vì người Phật tử nữ này là một người hiểu đạo, có tu học, có thực tập, cho nên thấy được cái giá trị tâm linh mà cha mẹ họ hàng mình đã chọn cũng như bản thân mình đã kinh qua, cho nên không muốn từ bỏ đạo gốc của mình. Khi tiến đến hôn nhân với một người khác tôn giáo đó, thì người nữ này đã có thể suy nghĩ rằng bằng tình thương yêu và sự khéo léo của người vợ, chồng sẽ theo đạo vợ là chuyện rất dễ dàng. Bối cảnh của một sự suy nghĩ như thế có thể trở thành một hiện thực nếu họ đang sống trong ở các quốc gia phương Tây, nơi mà người nữ được xem là ưu tiên, lady first, còn người nam là thứ yếu. Phần lớn các cuộc ly dị trong xã hội phương Tây là do người vợ yêu cầu trước chứ không phải là người chồng. Cho nên phần lớn những người chồng trong các gia đình hạnh phúc đều là những người sợ vợ, nể vợ. Bằng không đó, quý bà có thể tạo ra một sự thách đố rất lớn. Do đó, với cái cá tính mạnh, với lý tưởng tôn giáo vững chãi, với sự khôn khéo, thuyết phục, thì người chồng có thể theo đạo của vợ. Còn phần lớn các tình huống còn lại, khi mà một nữ Phật tử đính hôn với một người nam Thiên Chúa giáo thì chẳng những không cần bên kia áp lực mà chỉ cần gọi là tiếng gọi của trái tim thôi là cô nữ Phật tử đã rụng rời tay chân mà theo người chồng tương lai và đạo tương lai của người chồng rồi. Cho nên nỗi niềm hy vọng muốn đổi tôn giáo của người chồng đó, phần lớn chỉ là một ảo vọng thôi. Và cái quy luật tâm lý thường diễn ra thế này: Khi ta nỗ lực muốn thay đổi một người nào đó mà sự nỗ lực đã đến cái mức tột cùng rồi vẫn chưa thành công, phản ứng ngược mà ta phải chấp nhận như một thực tại, đó là ta phải tự thay đổi lấy mình để thích hợp với người đó. Chứ ngược lại là một quy luật gọi là loại trừ rất là nghiêm túc mà cũng hết sức là căng thẳng. Phần lớn chị em phụ nữ không đủ sức để thuyết phục người chồng của mình theo đạo của mình. Trong khi một thanh thiếu niên hay là thanh niên nào của đạo Thiên Chúa giáo và Tin Lành, trước khi đến với hôn nhân đều được huấn luyện bằng một khóa học giáo lý hôn nhân tại các nhà thờ. Cho nên những tư vấn, những phân tích, những cái kỹ năng tâm lý làm thế nào để thuyết phục người mình thương từ bỏ đạo gốc đi theo đạo mình đã được chuẩn bị rất kỹ. Trong khi đó phần lớn các thanh niên Phật tử đó lại không để ý đến vấn đề này. Cũng chưa từng có một ngôi chùa nào đã tổ chức các cái lễ, các cái khóa giáo lý về hôn nhân để tư vấn cho những người chuẩn bị con đường hạnh phúc với quan hệ vợ chồng. Và kết quả là phần lớn chúng ta bị đánh mất đạo gốc. Đó là một cái tổn thất rất lớn từ phía những người Phật tử. Không khéo đó thì việc mà từ bỏ đạo gốc của mình đó, nó cũng chính là cái đánh mất hạnh phúc tự do lớn nhất. Luật pháp ở các quốc gia đều quy định điều giống chung là mọi người đều có được cái quyền tự do tôn giáo và tự do không tôn giáo. Cái quyền này á, nó là có nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất mà tất cả mọi người có thể có trên hành tinh. Nhưng rất tiếc á, phần lớn những người Phật tử lại không thấy đó là một cái gì đó có nghĩa cho cuộc đời của mình. Vì thỉnh thoảng họ tự an ủi rằng đạo nào cũng dạy con người lánh ác làm lành. Cho nên thay vì theo đạo ông bà tổ tiên của mình là đạo Phật thì đến với người bạn hôn phối chọn lấy tôn giáo của họ thì có sao đâu. Nghĩ như thế là một sự sai lầm. Đánh mất đạo gốc cũng giống như là đánh mất cái gốc rễ văn hóa của một quốc gia. Một con người mà tách khỏi cái nền văn hóa gốc của mình á, thì con người đó sự sống sẽ bị khô héo đi. Và cái khủng hoảng tâm lý và khủng hoảng tinh thần đó chắc chắn là sẽ phải có trong cái quãng đời còn lại của họ. Những người theo đạo Thiên Chúa giáo không hề muốn là họ từ bỏ tôn giáo gốc của mình, ngoại trừ là một số rất ít giác ngộ thật sự. Chẳng hạn như là Charles Nguyễn là một thẩm phán tối cao của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75, thì theo đạo Thiên Chúa giáo gốc sau khi định cư tại Hoa Kỳ, vào thư viện nghiên cứu về lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa trên toàn cầu mà thấy được rằng là lịch sử đó là đẫm máu, lịch sử đó là bất công, lịch sử đó là tội lỗi, cho nên đã từ bỏ đạo gốc đi theo đạo Phật. Và cái việc đó đã làm cho vợ và con ông phải biệt lập ông và nghĩ rằng ông như là một người bị tâm thần. Rồi thỉnh thoảng là lén lút đốt những cái bản cảo của ông. Ông đã phải trải qua một cái giai đoạn khủng hoảng tôn giáo rất lớn. Và kết quả là đạo ai lấy đi. Và ông đã để lại những tác phẩm chấn động cộng đồng Phật tử và người Việt Nam trên toàn cầu về những cái công bố lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo qua những cái tác phẩm như là Công giáo bên bờ vực thẳm, vân vân. Những tác phẩm này hiện nay đang được lưu trữ ở trên trang sách thiếm.net và giao điểm online.org. Chúng ta có thể vào đó để tham khảo và thấy rõ. Rất ít những người Thiên Chúa giáo và Tin Lành từ bỏ đạo gốc bằng con đường giác ngộ, còn phần lớn là tử thủ với nó. Cho nên là một người Phật tử nào, giàu nam hay nữ, mà có suy nghĩ rằng là vì tình yêu tôi có thể thay đổi người tôi thương á, theo đạo Phật là một cái ảo giác rất lớn. Cơ hội thực hiện chẳng là bao. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi phủ định. Cũng có nhiều trường hợp những người vợ hoặc là những người chồng Phật tử thuyết phục thành công người mình thương theo đạo gốc của mình. Số lượng đó là chỉ là 0.00000% thôi. Còn đại đa số là 90+% thì bị diễn ra theo tình thế ngược lại. Trong 14 điều Phật dạy được phổ biến ở trên các thư pháp đó, có một câu như thế này: sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình. Vì lý do hôn nhân mà nhiều người đã đánh mất chính mình, đánh mất tôn giáo của mình, đánh mất tự do của mình, để lao vào một tương lai mà không ai dám cam kết rằng hạnh phúc của đó sẽ tồn tại được bao lâu. Hoa Kỳ là nước có tỷ lệ ly dị lớn nhất toàn cầu, 51%. Kế đến là những quốc gia châu Âu, từ 35 cho đến là 50%. Nói chung là châu Mỹ và châu Âu là phá kỷ lục về ly dị. Và hai châu lục này đó, đại đa số là đi theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Trong số các nguyên nhân dẫn đến sự ly dị đó, cũng có nguyên nhân khác tôn giáo. Và thống kê hết sức ngạc nhiên là những cuộc ly dị do dị biệt tôn giáo đó, nó thường diễn ra khoảng trong vòng 3 năm thôi. Trong khi đó những nguyên nhân ly dị do khác quan điểm về kinh tế, hoặc là những cái việc mà vụng trộm tình yêu từ phía người chồng hay người vợ, thiếu chung thủy là chiếm đại đa số. Còn cái lý do tôn giáo cũng đóng một vai trò khá quan trọng. Bản thân của những người đồng tôn giáo còn khó giữ được hạnh phúc với nhau trọn đời, huống hồ là khác tôn giáo. Nước và lửa mà cứ gặp nhau liên tục, hoặc là nước bị bốc hơi, hoặc là lửa bị dập tắt. Chứ hai cái này không thể là song tồn với nhau. Nếu song tồn với nhau thì phải có một cái dụng cụ trung gian, chẳng hạn như cái nồi chứa nước, để nước bị bốc khói trong một cái chừng mực nhất định có thể chấp nhận được. Hoặc là lửa sẽ được che chắn bởi một cái gì đó mà nước tưới vào sẽ không làm cho nó bị tắt. Sự dị biệt tôn giáo là một mối đe dọa rất lớn trong đời sống hạnh phúc vợ chồng. Năm 2003, trong chuyến hoằng pháp đầu tiên của chúng tôi tại Úc, chứ tôi có dịp đến thăm viếng một gia đình, chồng là Phật tử và vợ là người theo Thiên Chúa. Và hai vợ chồng có mức độ rất là cởi mở, hoan hỷ, tâm đầu ý hợp, đến bây giờ họ vẫn còn hạnh phúc với nhau. Trong nhà của họ đấy thì có hai cái phòng để dành cho hai bàn thờ, một bàn thờ Đức Chúa và một bàn thờ Đức Phật. Vợ cứ đến cái giờ làm lễ thì vào trong cái phòng thờ Chúa để làm lễ cầu nguyện, còn chồng thì vào bàn thờ Phật để cầu nguyện. Khi chúng tôi đến thì anh chồng rất là lịch sự, cũng hết sức là tâm lý, dẫn chúng tôi sang bàn thờ Chúa trước để thăm viếng, rồi sau đó cùng vợ với mình dẫn chúng tôi qua bàn thờ Phật sau. Và hỏi rằng là việc thờ phượng như thế có thích hợp không. Chứ tôi mới khéo léo vì có hai người, mình phải tư vấn ở một mức độ trung lập. Tốt nhất là để hai bàn thờ sát lại với nhau, cách nhau chiên phòng uổng vậy. Hai vợ chồng đã sống nhau chung một cái giường, ở trong một mái nhà, ăn cùng một mâm, uống cùng một nước, sinh hoạt cùng nhau, mà để Phật và Chúa đó ở hai thế giới giãn cách đó thì không hay. Vừa nghe thế hai người cảm thấy rất là thích thú và về bàn thờ ngay lập tức. Chúng tôi phải tư vấn thêm là trên bàn thờ này đó nên có hai quyển kinh Đức Phật giáo là các nghi thức tụng niệm, còn bên Thiên Chúa giáo là kinh thánh. Anh chồng Phật tử này là một nhà nghiên cứu Phật giáo rất có tầm vóc, anh cũng là cái người làm từ điển Phật học bằng Anh Việt, Việt Anh, cho nên cái chuẩn mực về tâm linh đạo Phật á không thể nào làm cho anh đánh mất cái đạo gốc của mình được. Còn người vợ trong tình huống này á, là một tín đồ Thiên Chúa giáo bình dân, cho nên chúng tôi tin chắc rằng là việc tư vấn để các quyển kinh và các nghi thức á, cùng trên một bàn thờ chung, thì trong lúc mà người vợ đến để mà thờ phượng Chúa của mình cũng có cơ hội gieo duyên là thờ phượng Phật của chồng. Còn ông chồng trong tình huống này thì ông đâu có thờ Chúa, vì trong kinh Đức Phật nói rất rõ, Chúa là một ý niệm ảo giác của những người chưa giác ngộ này. Chúa không có thật, Chúa do con người nắng tạo ra theo hình ảnh riêng của mình. Cho đến lúc nào cái trình độ khoa học, trình độ nhận thức về thực tại của con người đạt được ở mức cao thì lúc đó đó Thượng Đế sẽ chết. Thượng Đế chỉ tồn tại khi mà cái niềm tin tôn giáo con người ở cái mức độ của tín ngưỡng thông thường mà thôi. Cho nên việc thờ chung Chúa và Phật trên cùng một bàn thờ trong tình huống này sẽ không làm cho người chồng mất gốc đạo của mình, nhưng ngược lại sẽ giúp cho người vợ gieo duyên được với Phật bảo và sau đó là Tam bảo nói chung. Cái kích thích sẽ thường làm cho người ta có khuynh hướng là tìm hiểu, để một cái quyển kinh mà chọn những bài kinh hay, làm cho người vợ sẽ phải dở lật ra để đọc. Và khi đọc vào kinh sách Phật rồi thì thấy những tư tưởng triết lý Phật dạy về đạo đức, xã hội, kinh tế, giáo dục và khoa học đó, khác hoàn toàn và vượt lên trên rất xa với những gì mà chị ta đã từng tiếp xúc với cái quyển kinh thánh Tăng Ước của mình. Mà trong đó chỉ có một cái bài duy nhất là gần giống được với đạo Phật, đó là bài giảng trên núi thôi. Còn phần lớn các cái bài giảng còn lại của Chúa là đều có vấn đề. Còn đối với kinh thánh Cựu Ước đó, thì mê tín dị đoan trong đó là hàng loạt. Ngược lại cái khoa học hiện đại lại càng nhiều hơn nữa. Và có nhiều điều Chúa dạy khó có thể chấp nhận được lắm. Ví dụ như trong Tăng Ước, Chúa nói là ta đến trên thế gian này để làm cho cha con á chống nhau, vợ chồng chống nhau, anh em á chống lại nhau. Ta đến với cuộc đời không phải là mang lại hòa bình mà mang thanh gươm. Những nhà thần học Thiên Chúa giáo từ lâu đã lý giải bằng cái học thuyết gọi là thuyên thích học, rằng cái tôn giáo mà Chúa mang đến cho những người Do Thái giáo thời điểm đạo Chúa bắt đầu có mặt đó là khác hoàn toàn với những cái lề luật có trước đó của Do Thái giáo. Vì nó là mới cho nên người tiếp nhận nó sẽ phải mâu thuẫn quan điểm tôn giáo với những người cha mẹ, anh em, vợ chồng, cho nên chống nhau là chuyện thường. Ý muốn nói là cái giá trị tâm linh đó sẽ làm cho người ta phải có một cái sự xung đột để dẫn đến sự đổi mới. Nhưng về nghĩa đen lẫn cái nghĩa bóng, lý giải như thế là không thích hợp. Và do vậy phần lớn những người nghiên cứu về tôn giáo từ cái đầu triết học đó, ta phê phán rất nhiều câu nói của Chúa được xem không có giá trị xây dựng hòa bình, không có xây dựng giá trị xây dựng hòa hợp, cũng không có giá trị xây dựng cho hạnh phúc con người. Còn trong kinh thánh Tăng Ước á thì khi mà có cuộc chiến đấu thành công á thì trong chiến lợi phẩm phụ nữ đó, Chúa được hưởng đến cả đâu như là một phần mấy đó, những cô gái trinh. Quý vị có thể dở kinh thánh ra xem có đủ hết bằng chứng. Do đó chừng ấy những cái điểm gì biệt thôi đã làm cho cái cách lý giải vấn đề, tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề của hai vợ chồng khác tôn giáo, một bên là Phật giáo, một bên là Thiên Chúa giáo hay Tin Lành đó, gặp rất nhiều sự xung đột. Và cái xung đột này đó dẫn đến cái mâu thuẫn về cái tôi vốn được xem là cái gai góc nhất trong quan hệ của tình yêu và xã hội nói chung. Khi cái tôi đó mà không giải quyết được thì hạnh phúc được xem là đổ nát. Cặp vợ chồng trong câu chuyện vừa nêu đến bây giờ vẫn sống rất hạnh phúc với nhau, và chị ta đã bắt đầu đi chùa. Anh chồng thì không có đi nhà thờ, nhưng mà chị đi chùa, chị không bỏ đạo gốc của mình, vẫn đi chùa làm công quả, giúp đỡ trong các cái ngày lễ hội như là một Phật tử thường thành. Âu cũng là một cái điều đã tốt rồi. Nhìn chung thì những người Thiên Chúa Giáo và Tin Lành chuẩn bị lập hôn thú đó với những người khác đạo là bạc nhược yếu đuối về tâm lý, cho nên không đủ sức để thuyết phục cha mẹ ruột của mình cho phép đạo ai lấy giữ, và cũng không thể thuyết phục cha mẹ ruột của mình cho phép mình từ bỏ đạo gốc đi theo đạo của người mà mình thương, trong lúc mình nhìn thấy đạo đó vượt trội hơn đạo gốc của mình. Do vì cái bạc nhược yếu đuối về tâm lý như thế, cho nên họ dẫn đến một cái áp lực rất lớn ở người còn lại, là nếu chọn tôi làm vợ thì anh phải học giáo lý tăng tòng, anh phải là học giáo lý hôn phối, và anh phải đi nhà thờ, còn bằng không á thì chúng ta có thể là không đến với nhau. Những người Phật tử nam mà nghe đề nghị như thế là rụng rời tay chân, vì thương cô nàng này quá rồi, không thể nào bỏ được, cho nên thà bỏ cha bỏ mẹ bỏ đạo chứ không thể bỏ người yêu. Và những người nữ còn tệ hơn thế nữa, vì người nữ là yếu về tâm lý, cho nên nghe người chồng tương lai của mình nói thế là đành lòng đi theo liền. Và kết quả là mình không còn là chính mình nữa, vì sự đánh mất chính mình là một cái sai lầm mà tổn thất lớn nhất ở trong đời người. Trong tình huống việc thuyết phục đạo ai nấy giữ mà không thành công đó, thì chúng tôi xin đề nghị đó là tình chỉ đẹp khi còn gian dở. Chứ đến với nhau trước sau gì cũng đổ nợ. Đổ nợ không phải chỉ cho hai người, mà cho những đứa con mới sinh ra có 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi mà phải gọi là giống như là một kẻ mồ côi. Nếu nó được mẹ nuôi thì nó được xem là mồ côi cha. Nếu nó được là cha nuôi, nó được xem là mồ côi mẹ. Cái việc là thiếu nghiên cứu của chúng ta làm ảnh hưởng hạnh phúc đến tương lai của con em của mình là việc không nên làm. Đây là điều mà những người Phật tử cần phải suy nghĩ và tư vấn cho con em của mình thật là chín chắn trước khi quyết định tiến tới hôn thú với một người khác tôn giáo. Còn hôn thú với người theo đạo Hồi lại còn nguy nữa. Ngoài cái việc từ bỏ đạo gốc, thì người nữ Phật tử phải chấp nhận là chia sẻ chồng mình với 3 phụ nữ còn lại. Việc chịu đựng đó có thích hợp với cá tánh của người nữ này không? Nếu câu trả lời là không, thì thà không có chồng còn hơn là phải đắp mình chung, tháng có đôi lần, tháng cũng không. Chứ đời sống vợ chồng nó là thế. Mà thà là trở thành người tu theo Phật giáo thì mình không cần, không thèm tới cái đó nữa, mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì ta có những hạnh phúc khác cao thượng hơn. Còn nếu ta chọn con đường tại gia thì hãy khôn ngoan mà chọn hạnh phúc bền bỉ, có giá trị, để hai bên cùng chia sẻ với nhau trên từng bước của đường đời. Chúng tôi thường sánh ví hôn nhân đó là một cuộc chạy đua marathon, chứ không phải là chạy đua cự ly ngắn. Trong đó không ai được quyền thắng, không ai được quyền thua, mà cả hai cùng phải đồng chạy. Người nào chạy nhanh hơn thì phải nhượng bộ cho người kia đi cùng, chạy cùng, phải cùng dìu nhau trên con đường. Còn nếu một người chạy quá nhanh, kẻ thì chạy quá chậm, thì hạnh phúc không có. Chị em phụ nữ có thể chạy chậm hơn. Chị em phụ nữ mà chạy chậm mà người chồng chạy nhanh, thì chị em phụ nữ sẽ nghĩ rằng là chồng mình bỏ rơi mình, chồng mình không nâng đỡ mình, không thương mình, không chăm sóc mình, thì hạnh phúc sẽ không có mặt được. Còn nếu người nữ chạy nhanh mà chồng chạy chậm, thì người chồng sẽ bị tự ái, bị va chạm cái tôi, lại càng khó hạnh phúc nữa. Cho nên cả hai phải chạy đồng tốc độ. Cái gì làm cho họ chạy đồng tốc độ? Đó là sự hiểu biết và tình yêu thật sự và sự hiểu biết nó đòi hỏi đến là kiến thức tôn giáo, kiến thức văn hóa và kiến thức về sự sống cũng như là giao tiếp nói chung. Còn nếu thiếu những kiến thức này đó thì hạnh phúc bị thách đố rất lớn. Chúng tôi xin nói thêm về cái nghệ thuật cưỡng đổi đạo của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. Đối với những người dâu và rể tương lai là Phật tử, phần lớn người Phật tử và cha mẹ họ hàng là hiền hòa, xê xoa, sao cũng được, không có vấn đề ép buộc dâu và rể tương lai của mình phải từ bỏ đạo gốc của họ để đi theo đạo Phật. Và đó là một cái tinh thần rất cởi mở và dung thông của Phật giáo, phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp nước Việt Nam. Về phần lớn những người Phật tử là cha mẹ đó, thỉnh thoảng có thể nghĩ rằng là đạo nào cũng tốt, cũng dạy ta lánh ác làm lành. Vì nghĩ như thế cho nên đó, đã không tư vấn đúng mức cho con của mình làm thế nào để chọn tấm chồng, tấm vợ lý tưởng cho tương lai. Nếu đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành hết thì không cần phải có nhiều tôn giáo, mà trên thế giới này đó đã có đến hàng trăm, hàng nghìn tôn giáo khác nhau. Nó phải khác nhau cho nên mới nó có mặt, cũng giống như các đảng phái thôi. Nếu đảng A giống với đảng B thì đảng A không cần thành lập. Những người trong cùng một đảng do bắt đầu với nhau mà thành lập ra một đảng phái mới là chuyện rất thường tình. Trong một tôn giáo cũng thế. Thiên Chúa Giáo có nguồn gốc từ Do Thái được tách ra. Thiên Chúa Giáo vì có những cái khe khắc quá cho nên Tin Lành tách ra. Thiên Chúa Giáo cũng tạo cơ hội để cho Chánh Thông Giáo tách ra. Rồi Tin Lành đó là hiện nay nó có hàng trăm giáo phái trên thế giới này. Mỗi giáo phái là có một cái khuynh hướng riêng. Nếu giống thì ta đâu lập nên làm chi. Trong tự thân các tôn giáo còn đã thế thì huống hồ giữa tôn giáo A, B, C thì cái việc khác nhau lại càng lớn hơn nữa. Các tôn giáo ở Ấn Độ thì thường được gọi là đạo, tức là con đường, sự hành trì và những cái thực tập để chuyển hóa những nỗi đau, và đạo Phật được xem là đỉnh cao nhất. Phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần còn lại không được xem là đạo mà chỉ là những cái hoạt động tín ngưỡng thông thường, trong đó đó đại đa số là gắn liền với niềm tin mê tín dị đoan, thậm chí là cuồng tín. Các nhà nghiên cứu đã công khai so sánh những điều đó cho chúng ta thấy. Các nhà khoa học, những người nổi tiếng trong các lĩnh vực nghề cũng đã nhận xét như thế. Sắp tới tổ sách Đạo Phật ngày nay sẽ cho ra đời tác phẩm 100 nhận xét của các nhà tri thức thế giới về Đạo Phật, 100 nhận xét của các nhà tri thức về Thiên Chúa Giáo, mà họ đều là những người gọi là siêu sao thuộc hàng bậc nhất của lĩnh vực của mình, mà nêu tên đến thì ai cũng phải cúi đầu nể trọng. Những nhận xét của họ hết sức là khách quan. Hàng trăm nhà tri thức toàn cầu đó phần lớn không phải là Phật tử, họ là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi, nhưng mà họ nhận xét về đạo Phật rất chuẩn. Do vì đó là các Phật tử chúng ta lại không nắm vững vào những chứng này, cho nên cứ nghĩ là tôn giáo giống nhau, cho nên cho phép con em của mình đính hôn với người khác tôn giáo. Và hiện nay có thể nói đạo Phật là tôn giáo duy nhất ở trên hành tinh không cưỡng bức đổi đạo, và cũng là tôn giáo cuối cùng trên hành tinh chưa có những cái lớp giáo lý hôn nhân cho tín đồ của mình. Thì đó là một cái khoảng lỗ hổng rất lớn về phía giáo hội Phật giáo toàn cầu và cả Phật giáo Việt Nam. Do vì đó tôn giáo nào người ta cũng có tư vấn hướng dẫn rất là kỹ. Thiên Chúa Giáo và Tin Lành thì thường ép buộc dâu và rể tương lai phải theo đạo rồi mới tổ chức làm đám cưới. Và đây là một cái cách thức họ cướp mất cái tự do tín ngưỡng và tôn giáo của dâu và rể tương lai, mà phần lớn dâu rể tương lai là không biết đến việc này. Chỉ được lý giải rằng là để vợ chồng sống hạnh phúc với nhau thì cả hai cùng nhìn về hướng tôn giáo là tốt nhất. Nghe nói ngọt quá, rồi tôn giáo nào cũng giống nhau quá, tới nhà thờ đó thì được vui vẻ ca múa sướng hát, ăn mặn uống rượu, thậm chí là nhảy đầm. Vào trong chùa thì ăn mặc áo tràng, 1.000 người giống nhau, nét đẹp phụ nữ không được tôn vinh, rồi các sinh hoạt thì nghiêm túc, đi đứng nằm ngồi trong quan nghi tế hạnh, mọi sự gò bó như thế này làm cho giới trẻ có vẻ ngán ngẩm lắm. Cho nên rất nhiều giới trẻ đã nghĩ một cách hơi hợt như những điều vừa nêu, và do vậy đã không còn muốn giữ cái đầu gốc mình làm gì, đến với tôn giáo khác có vẻ nó thoải mái hơn. Đó là chưa nói đến những cái sinh hoạt vào những ngày sám hối, chúng ta lại 108 lại, mặc cái quần jean mà lại như thế thì về muốn đau cái bụng. Còn chị em phụ nữ mặc cái áo dài về thì muốn rách ngay cái đầu gối. Cái nghi thức của chúng ta nó chỉ thích hợp với người xuất gia thôi. Các tổ Trung Quốc sợ cái nghi thức mà người Việt Nam hiện nay sử dụng lại là thích hợp cho người tu, chứ không thích hợp cho người tại gia. Hàng trăm ngàn bài kinh Đức Phật nói cho người tại gia thì không được các chùa đưa vào nghi thức đọc tụng. Và do vậy, họ thiếu những sự chuẩn bị cần thiết, bao gồm các cái lời dạy của Đức Phật cho hôn nhân và tình yêu. Trong khi đó, trong tôn giáo của Thiên Chúa Tin Lành Hồi giáo, hầu như Chúa Giêsu Kitô và Allah không có dạy chi về điều này. Tất cả những đó là những giáo huấn của Vatican và những người lãnh đạo tôn giáo nói chung thôi. Trong khi đó, trong dân học Phật giáo từ Bali, A Hàm đến đại thừa, Đức Phật dạy cái này rất nhiều. Chúng ta lại không khai thác. Vì ta cứ muốn đánh đồng tất cả người tại gia giống như người tu là lên con đường giải thoát thôi. Vô chùa chỉ nghĩ đến chuyện giải thoát. Giải thoát cho thầy tu thôi, giải thoát cho người tại gia sao được. Có nhiều tình huống việc đánh mất tự do tín ngưỡng đã làm cho hạnh phúc của đôi vợ chồng này phải đối diện với những cái thách đối rất lớn, và thậm chí là cái chết nữa. Sự ngăn cấm đạo đã làm cho đôi vợ chồng trẻ có thể cùng quẳng quá mà chọn con đường nguyên sinh. Chuyện đó không phải là ít ở trong cuộc đời này. Gia đình bên Thiên Chúa giáo rất khôn khéo ở chỗ là được các linh mục tư vấn làm sao tạo cho người mình yêu trở thành là vợ chồng tương lai á, có cái suy nghĩ rằng khi đến với hôn nhân, tổ chức tại nhà thờ thì trang trọng hơn, đình đám hơn, có ý nghĩa hơn, thu hút hơn. Và việc đổi đạo gốc đi theo đạo Thiên Chúa là cái bước ngoặt mới hạnh phúc hơn trong cuộc đời. Trong khi đó thì người Phật tử là cha mẹ, ông bà con chưa bao giờ tư vấn cho con em mình thấy rằng là triết lý đạo Phật về đạo đức, về khoa học, về giáo dục, về kinh tế, về mọi phương diện là nó cao siêu hơn rất nhiều lần so với đạo Thiên Chúa. Mà cứ nói chung chung là đạo nào cũng dạy lấy nát làm lành á, thì kết quả là ta thấy là từ bỏ đạo Phật theo đạo Thiên Chúa đâu có mắc mắc gì đâu. Trong khi đó cái người ta thấp hơn nước lã khuấy ninh hồ, mà còn tạo ra một cái ảo giác rằng là việc theo tôn giáo này là có giá trị hơn. Đó là một cái cách rất là khôn khéo của những người chủ chiên ở Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Điều thứ hai, họ tộc Thiên Chúa giáo sẽ tư vấn cho con em của họ, và họ được học rất kỹ trong các nhà thờ rằng chùa là những nơi ma quỷ. Alexander George, người có công trong vấn đề đưa chữ quốc ngữ lên đỉnh cao, không phải là người sáng tạo quốc ngữ, với mục đích là để truyền bá đạo Thiên Chúa giáo tại Việt Nam. Và ngày nay ông được chứng minh là một tên gián điệp cực kỳ nguy hiểm, đã dùng những ngôn ngữ kém văn hóa để mô tả về Đức Phật trong tác phẩm Phép Giảng 8 Ngày bằng tiếng Việt do ông viết. Ông gọi Phật Thích Ca là thằng Bụt Thích Ca, có chỗ khác là thằng Thích Ca. Trong ngôn ngữ văn hóa của Việt Nam, chữ thằng là cái từ rất là nặng. Và trong các cái tông huấn về hôn phối của Vatican trước cộng đồng Vatican II, tức là trước năm 1963 đó, thì người ta quy định rất rõ tất cả những nơi thờ phượng của đạo Phật và những tôn giáo còn lại là nơi của quỷ ở thôi. Như vậy là việc cho con em của mình đến đạo Phật là là đồng hóa cho con em mình trở thành quỷ. Và những cái lời dạy thiếu nghiêm túc như thế đã làm cho người ta có cảm giác là sợ trở thành Phật tử. Đó là một cái nghệ thuật rất là tinh vi. Và bây giờ từ cộng đồng Vatican II năm 63 trở đi, người ta thấy là cái chính sách đó, cái chiêu bài đó không thành công, cho nên người ta bỏ đi và lý giải nó bằng góc độ khác. Nhưng trong thực tế đó là người ta vẫn âm thầm truyền bá những tư tưởng này ngoài văn bản. Điều thứ hai, con chiên của Thiên Chúa giáo và Tin Lành không được ăn thực phẩm cúng ông bà tổ tiên, vì quan niệm của họ ông bà tổ tiên đã trở thành ma quỷ. Và trong Kinh Thánh có một câu như thế này: kẻ nào thờ cúng bất cứ một người nào khác mà không phải là Jehovah, tức là Chúa, thì kẻ đó sẽ phải bị tiêu diệt. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa giáo không cho thờ cha mẹ. Họ chỉ có một cha duy nhất là Chúa trên trời. Họ chỉ có một quốc gia duy nhất, đó là Thiên Quốc, nước trên trời. Còn các quốc gia bên dưới chỉ là một công cụ thôi. Cho nên lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo trên hành tinh này luôn luôn gắn với phong trào gọi là bán nước hại dân. Và cuối năm 1999, chuẩn bị đó thì đương kỷ thứ 3, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã phải sám hối với toàn thế giới về 7 núi tội lỗi mà lịch sử truyền đạo Thiên Chúa giáo đã gây tạo cho nhân loại này. Đó là ngôn ngữ của vị chủ chân toàn cầu, 7 núi tội lỗi. Đó là một cái chính sách tâm lý rất hay, bởi vì những cái tội lỗi ác đó, tội lỗi đó, nếu mình không sám hối thì thiên hạ sẽ mất niềm tin. Ai cũng biết bây giờ không còn bịt mắt nữa, ai cũng có thể đọc những tác phẩm đó trong thư viện, mà phần lớn tác giả của nó là gì? Tổng giám mục, giám mục, các linh mục, các nhà nghiên cứu thần học bỏ đạo. Sau khi họ biết được bản chất của đạo của mình theo rồi, họ bỏ và họ viết lại những cái sự thật này. Và hiện nay đó, bằng tiếng Anh không, nó khoảng có 500 tác phẩm như thế, chưa nói đến những tác phẩm viết bằng các ngôn ngữ khác nhau. Và người ta truyền với nhau bằng miệng và ta nghe bằng lỗ tai, cho nên không có thể bịt mắt bịt miệng bằng những cái tòa án dị giáo như trong lịch sử nữa. Ngày xưa tòa án dị giáo là để trừng phạt những người nào nói khác với Kinh Thánh và cho rằng họ là tà ma hòa đạo, cho nên giết họ một cách rất ác độc. Thì bây giờ thì Thiên Chúa giáo nghiên cứu phong thánh một số người như thế để hạ nhiệt những cái bất mãn của những người khác tôn giáo đối với mình. Đó là những chiêu bài tôn giáo rất là tinh vi. Trong khi đó là Phật tử thì không biết chi về những thứ này, cho nên cứ lao vào và trở thành là những nạn nhân của những niềm tin mà so với tôn giáo gốc là đạo Phật đó, thì giá trị của đó là thấp hơn rất nhiều. Mặc dù ở đây chúng tôi không hề có cái dụng ý là muốn so sánh theo cái kiểu mà hạ bẹp người khác xuống, đưa đề cao mình lên. Vấn đề ở chỗ là mô tả và trình bày những cái gì đã được gọi là hiện thực. Đạo thờ ông bà là một cái gốc rễ dân hóa của Việt Nam. Và đạo Phật đó đã dạy nó là một trong 4 trọng ân rất lớn, gắn liền với học thuyết gọi là biết ơn và đền ơn. Và bây giờ những người theo Chúa giáo là không được thờ. Gần đây đó thì Vatican mới thay đổi chính sách, vì họ nghiên cứu rất kỹ cái thất bại truyền đạo tại châu Á. Sau 300 năm đầu tư vào Trung Quốc mà chưa có được 10 sĩ phu, tức là 10 nhà tri thức lớn theo đạo Thiên Chúa. Đó là thất bại chưa từng có trong lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo. Trong khi đó tại châu Phi họ thành công rất lớn. Ở Việt Nam cũng như thế. Không thể tìm ra được trên đầu ngón tay các nhà tri thức Việt Nam theo đạo Chúa trong giai đoạn truyền đạo của họ. Nguyễn Truyền Độ chỉ là một trong số trí thức lúc bây giờ thôi, và ông ngày nay cũng được chứng minh là một đại gián điệp nguy hiểm. Mục đích là để đưa Pháp vào Việt Nam, biến Việt Nam trở thành một thuộc địa. Bây giờ ta thử đưa ra cái lập trường của người Phật tử về vấn đề hôn nhân khác đạo như thế nào. Chứ nhất chúng ta thấy là người Phật tử nên hòa hợp chứ không nên bị hòa tan. Hòa hợp là mình giữ được cái nét đặc thù của mình trong những sự dị biệt và tôn vinh lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Còn hòa tan là đánh mất chính mình để trở thành một cái gì đó của người khác, của cái khác, của văn hóa khác, của tôn giáo khác. Và khi mà mình đánh mất cái gốc rễ của mình á, thì cái thực tại văn hóa, thực tại giá trị, thực tại ý nghĩa của bản thân mình không còn được thừa nhận cao nữa. Người ta nể Việt Nam là vì Việt Nam có chủ quyền, chứ nếu Việt Nam trở thành thuộc địa của Mỹ, của Pháp, của Trung Quốc, của Mông Cổ thì có ai coi người Việt Nam ra cái gì đâu. Đó là đối với bối cảnh của cái lớn, những cái nhỏ hơn cũng vậy. Nếu ta đánh mất chính chúng ta không còn là một thực thể có giá trị nữa. Đức Phật khích lệ trong rất nhiều bài kinh cho phép chúng ta gặp những người khác tôn giáo, chẳng hạn thời điểm đó là Bà Đa Môn giáo và Kỳ Đại giáo, ta có thể ôm họ vào lòng, ta có thể trân trọng tôn kính họ, nhưng Đức Phật không hề khích lệ ta hãy ôm đạo của họ và đánh mất đạo của mình. Không có. Đức Phật cũng không có những cái nỗ lực là muốn cải đạo cho người khác đi theo mình. Những cái cuộc đối thoại liên tôn giáo, liên triết học giữa Đức Phật và các vị đạo sư, lục sư ngoại đạo lúc bấy giờ được ghi rất rõ trong kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ. Việc các vị giáo sĩ của Bà La Môn và Kỳ Đại giáo theo Đức Phật là chuyện tinh nguyện, chứ không hề có một sự ép buộc nào hết. 10 vị cao đệ của Đức Phật, chỉ có một người duy nhất là không bị, tức là không phải là cái người tự tình nguyện, đó là La Hầu La thôi. Còn tất cả những người còn lại đều là những người tình nguyện, mà vị thế của họ trong Bà La Môn giáo rất lớn. Ba Nêm Ca Diếp là ba nhà tâm linh vĩ đại của thời đó. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai nhà tâm linh trẻ có tiền triển vọng rất lớn, đã trở thành đệ tử Phật. 1250 vị tỳ kheo trở lên, trong số đó hơn 90% là các giáo sĩ và những nhà Bà La Môn giáo lỗi lạc. Trong số đó có một số ít là những người theo Kỳ Đại giáo, không hề có sự cưỡng bức đổi đạo. Và việc đổi đạo là sự giác ngộ chân lý rồi. Trong khi đó, việc đổi đạo của Thiên Chúa giáo không phải là một tiến trình tự nhiên của sự giác ngộ, mà là một sự cưỡng bức hay là một sự dụ dỗ, đó là theo đạo có gạo mà ăn. Cái này là một cái chiêu bài rất là hiệu quả ở trên toàn cầu. Hiện nay thì cái chính sách đó được áp dụng khá mạnh ở châu Á. Nó như là chính sách của Vatican trong Thiên Niên Kỷ thứ 3 biến châu Á trở thành nước Chúa. Cứ mỗi một hộ gia đình có đạo Phật là gốc hay là đạo gì khác là gốc đó, mà đi theo Thiên Chúa hay là Tin Lành, nó sẽ được viện trợ là $1,000 là chuyện thường, thậm chí có thể nhiều hơn. Người ta có thể tặng những ngôi nhà tình nghĩa, rồi hỗ trợ vốn cho con trâu để cày cấy, và tất cả đó người ta đều đặt cái tên là nhà của Chúa, trâu của Chúa, rồi nghề của Chúa. Cái gì trong vấn lên tự trường Chúa hết á. Sau này khi về dựng lên cơ đồ rồi, ta nghĩ rằng là tất cả sự nghiệp hạnh phúc của mình là do Chúa tạo ra, là một ảo giác. Và rất nhiều người hộ nghèo khó ở vùng sâu vùng xa cao nguyên đã trở thành tín đồ từ con đường truyền đạo theo đạo có gạo mà ăn đó. Hôn nhân là chuyện quan trọng của một đời người. Đến với nhau bằng hai con tim không chưa đủ, nó chỉ tồn tại tối đa là 3 năm thôi. Tánh tình, sự tâm đầu ý hợp, những tương đồng về quan điểm tôn giáo, triết học, thái độ của đời sống, các quan điểm đóng một vai trò khá quan trọng. Trong thể lý tưởng hóa, một mái nhà tranh hay là một túp lều tranh, hai quả tim vàng có chăng là trong tiểu thuyết thôi. Mà nếu có chăng ở trên cuộc đời này cũng là trường hợp ngoại lệ 0,0000% thôi, chứ không thể nào có nhiều được. Cho nên ta đến với hôn nhân không thể đến bằng cái xác suất thành công quá thấp như thế, mà phải tìm cái xác suất nào thật là cao thì mô hình đó mới được xem là chuẩn. Không hòa hợp trong tôn giáo sẽ dẫn đến sự xào xáo đổ vỡ trong hôn nhân. Mặc dầu trước khi đính hôn họ yêu nhau rất là nồng nàn và thắm thiết, nhưng độ bền để kéo dài cái tình yêu đó là không được đảm bảo. Các nhà nghiên cứu về ly dị tôn giáo đã khẳng định như thế. Chúng ta không thể làm liều và thách đố lại với những thành quả nghiên cứu khoa học này và phương diện xã hội học. Theo Phật giáo thì bốn yếu tố để hình thành ra một hôn nhân hạnh phúc là đồng chí, tức là vợ và chồng cùng chí hướng, cùng hiểu biết, cùng quan điểm, cùng lập trường, thì mới thể dẫn đến cái mọi sự hòa thuận. Người sướng kẻ tùy, người hô kẻ ứng, người là âm thanh kẻ tiếng vang, người là bóng kẻ là hình. Chứ còn mà nếu mà khác cái quan điểm như thế đó thì kẻ là ban ngày, người là bóng đêm, kẻ là mặt trăng, người là mặt trời, thì làm sao mà bền với nhau được, không ạ? Kẻ là nước, người là lửa, kẻ là trời, người là vực thẳm. Điều Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi này nó là một chân lý. Ai không tin thì cứ làm thử rồi sẽ thấy rằng là thách đố đó là một hiện thực. Người Ấn Độ đã từ lâu ý thức về việc này, cho nên lễ cưới của họ là ăn chay trường đó. Ăn chay, ai tới dầu đạo gốc gọi là gì thì tiệc đãi vẫn là ăn chay thôi. Ít nhất là 500 triệu người Ấn Độ đã làm thế, trong số gần 1.2 tỷ hiện nay. Đó là con số rất lớn. Thấy rất rõ rằng là cái việc tổ chức lễ cưới và thực phẩm phục vụ đó, nó liên hệ đến hạnh phúc của đôi vợ chồng và con cái của họ về sau này. Đó, lúc quý vị không để ý, nhiều cái tiệc đãi là quá sang trọng, tốn rất nhiều tiền, mà thực phẩm chính yếu là gì? Những cái loại cá tôm quá nhiều, sự sống của các loài động vật bị giết nhiều quá, cho nên có tình huống sinh ra đứa con nó bị bất bình thường, nó bị dị tật, bị thế này, bị thế kia. Và bây giờ chưa có những cái nghiên cứu khoa học liên hệ chứng minh rằng nó có mối quan hệ nhân quả với nhau. Nhưng phòng hờ vẫn là tốt nhất. Còn vợ chồng ngay cái lễ tân hôn, ngay ngày đậu phòng qua trúc mà uống rượu say xỉn, thì việc giao phối mà đậu thành một cái phôi thai thì cái khả năng những cái chứng bệnh tê bại liệt sụi hay là chứng bệnh đau và những cái chứng bệnh khác là đã như một mầm mống mà. Và bây giờ đã chứng minh rất rõ về điều đó. Cho nên đó, trong lễ cưới và nhất là đêm động phòng hoa trúc, vợ và chồng là Phật tử đó, thì nên tránh rượu chè be bét, tính toán tiền bạc. Đêm đó mà ngồi mà tính tiền với nhau, coi là bên đàn trai cho nhiêu, đàn gái cho nhiêu, bạn bè cho nhiêu, thì đứa con sinh ra nó sẽ ham tiền. Phải để ý những yếu tố nhân quả nhỏ nhỏ thế này mà có ý nghĩa rất lớn. Và dĩ nhiên các nhà chùa khi tổ chức lễ cưới đó, đừng nên tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh. Bài Bát Nhã Tâm Kinh là cái bài phá chấp, lấy trí tuệ tuyệt đối để phá tất cả các hình thái, trong đó là phá chấp về thân, phá chấp về tâm, phá chấp về các hình thái, phá chấp về mắt tai mũi lưỡi, vân vân. Bây giờ để sống vợ chồng, người ta cần cái mối quan hệ và các đối tác xã hội, mà đi đọc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh là thua rồi. Người ta có người ta tổ chức lễ cưới cộng với cái cúng dường trai tăng, sao mình là nói là không có phước báo, không có trí tuệ, không có sở đắc, không có gì hết, đổ sông đổ biển của người ta hết, người ta mới hướng về đạo Phật mà đổ hết. Rất may là đọc bằng âm Hán gì, chứ còn đọc bằng âm bằng dịch nghĩa Việt Nam, ta nghe ta sợ luôn, ta không dám theo đạo Phật. Phải trình độ nào thì phải đọc bài này, trong cái khóa lễ gì thì đọc bài đó thì có ý nghĩa, chứ còn trong lễ hung thú mà đọc Bát Nhã Tâm Kinh là lạc quẻ. Ta phải đọc cái bài kinh hay là một đoạn kinh thiện sinh Đức Phật dạy về hôn phối, chỉ thích hợp hơn chứ. Năm nguyên tắc đạo đức của chồng, năm nguyên tắc đạo đức của vợ, năm nguyên tắc đạo đức của cha mẹ, năm nguyên tắc đạo đức của con cái, năm nguyên tắc đạo đức của anh chị em, là năm nguyên tắc đạo đức của mình với làng xóm, rồi công dân với quốc gia. Tại bởi vì không có vợ chồng nào mà không là công dân của một nước, Cũng không có vợ chồng nào không có mối liên hệ với xã hội xung quanh, không có vợ chồng nào mà không có làm nghề ngỗng gì hết, hoặc là chủ hoặc là thợ. Thì các tương quan xã hội đó đều có trong một gia đình. Cho nên ta đọc bài kinh thiện sinh, đổi cái vị trí, năm đạo đức của vợ và chồng đưa lên đầu, sau đó các tương quan xã hội còn lại kéo theo sau, để ta xây dựng một đời sống hạnh phúc. Chứ còn bác giả tâm kinh là không thích hợp. Và ta đừng đặt nặng quá nhiều các nghi thức truyền thống của tu tập vào trong lễ cưới. Đọc chú đại bi vô làm gì? Có ai hiểu gì đâu. Mất nhiều thời giờ. Ta chỉ cần đọc một bài ngắn rồi để chúc nguyện thật là tốt cho hạnh phúc gia đình hết. Và cũng đừng nên đọc cái bài hồi hướng công đức. Bài hồi công đức là nguyện sanh Tây Phương Trịnh Độ Trung. Mới làm đám cưới chưa gì hết là sanh về Tây Phương. Đó là lúc mình không để ý. Các nghi thức như thế nó không thu hút được. Nó làm cho giới trẻ có cảm giác mà giờ họ không dám nói ra rằng là có cái gì đó hơi xa lạ với đời sống thực tế. Vì các nghi thức này các tổ Trung Hoa tạo ra dành cho những người tu thoát tục, tu buông xả hết tất cả, nó thích hợp cho người tu thôi. Người tại gia mà tụng Bát Nhã Tâm Kinh nhiều đôi lúc cũng có vấn đề nữa, chứ đừng nói là mới bắt đầu đến hôn thú với nhau, buông xả hết mọi thứ rồi. Cho đó Đức Phật đâu có dạy người tại gia buông xả hết. Đức Phật chỉ dạy tại gia buông xả khổ đau, buông xả chấp trước, buông xả phiền não. Còn các cái thành tựu, các danh thơm tiếng tốt, những cái đóng góp xã hội phải giữ lại chứ. Cái thiện mà, cái thiện hữu lậu phải giữ lại. Còn người xuất gia là chọn lấy cái thiện vô lậu. Nhưng mà nhiều người tại gia không hiểu, cứ bắt chước mình giống như một người tu. Nam trở thành ông thầy tu, nữ trở thành sư cô, làm sao hạnh phúc gia đình được. Tu thời gian cái chồng bỏ, tu thời gian vợ bỏ, đổ nợ hết. Nguyên tắc thứ hai, hôn phối Phật giáo là hôn phối một vợ một chồng, được quy định rất rõ trong điều đạo đức thứ ba. Và đây nó được xem là nền tảng hạnh phúc gia vợ chồng vững chãi nhất so với các tôn giáo khác. Mặc dù các tôn giáo khác cũng dạy một vợ một chồng, nhưng là họ quy định từ giáo hội của họ thôi, chứ còn kinh thánh không có quy định. Còn Đức Phật là có quy định rõ ràng. 26 thế kỷ trước đã thế rồi. Xã hội thời đó là xã hội đa thê. Trong khi đó ở những nước ở phương Tây đó, thì có chế độ gọi là đa phu. Mà Đức Phật là dạy một vợ một chồng thôi. Rất hay. Một vợ một chồng trong một đời người. Nếu như họ có ly dị, nếu như không có người nào chết trước. Dân gian Việt Nam có những câu thơ như thế này: đói no một vợ một chồng, một niêu cơm tấm, một đầu lòng dầu lòng ăn chơi. Đói thì ăn nấm lá sung, chồng một thì lấy mà chồng chung thì đừng. Cái câu sau này đó ta phải thêm hoặc là đổi lại cho đúng cái tình huống: vợ một thì lấy mà vợ chung thì đừng. Chứ mà không áp dụng cho một bên là bất bình đẳng. Cái câu thứ hai rất hay: một niêu cơm tấm, dầu lòng ăn chơi. Dầu mình cũng muốn ăn chơi, vừa có phở, vừa hủ tiếu, vừa bún bò Huế, thì phải là một niêu cơm tấm thôi, chứ không được, không được nhiều thứ khác nhau. Dân gian Việt Nam rất sâu sắc về việc đó. Và đó là một cái quy luật vừa tâm lý vừa luật pháp, để đảm bảo một cái khế ước hôn nhân hạnh phúc lâu dài. Ai mà chuẩn bị kết hôn với người Công giáo, Thiên Chúa giáo và Tin Lành thì phải nghiên cứu cái này thật kỹ nhé. Bởi vì Thiên Chúa giáo mặc dầu cũng là một vợ một chồng, nhưng họ là đơn hôn bất khả phân ly. Cái vế thứ hai này phần lớn người Phật tử không được huấn luyện, không được giải thích đến, mà họ cũng không thèm nói đến. Bất khả phân ly là gì? Có nghĩa là không được quyền ly dị. Và họ nghĩ rằng là cái việc mà phối hôn, phối ngẫu trong tình huống này là Chúa sắp xếp để cho vợ chồng trở thành một cái khối, một thân duy nhất. Đó là một cái ảo giác rất lớn. Hai người là hai thân, hai trái tim, nhưng mà họ kết hợp với nhau làm một. Mà nhiều người ta nghe ta mê tích cù lì. Hai thân làm sao kết cho ta một? Quý vị mà hai thân mà dính nhau là khổ thấy một, đi giải phẫu. Giống như giải phẫu ca diệt đức vậy đó. Ấy thế mà khi Thiên Chúa giáo người ta truyền bá học thuyết này, nhiều người ta mê lắm. Bởi vì trong lúc yêu mình mù quáng mà, Mình muốn mình hòa với cái người một. Nếu mình với người kia là một thì hạnh phúc không bao giờ thành tựu được á. Mình với người kia là hai, để bổ sung, để hỗ trợ, để nâng đỡ lẫn nhau, chứ là một, hai cái đó què. Tình yêu mà vợ và chồng là hai cái nắp là đụng với nhau, hoặc là hai cái nồi cũng đụng với nhau, một cái nắp một cái nồi mới có chỗ sử dụng chứ. Nhưng học thuyết của họ là thế. Và bất khả phân ly là sao? Có nghĩa là không được quyền ly dị. Ai ly dị được hiểu là thách đố quyền lực với Thượng Đế và có tội. Rất nhiều người sống với nhau không hạnh phúc mà cứ phải chịu đựng với nhau, cho nên có người bị tâm thần, có người tự tử, có người là phá hoại, có người là bạo lực gia đình, có người thì sống không ra là một người gì hết. Nên trái với luật pháp của rất nhiều nước trên thế giới. Bây giờ đó, như chúng tôi vừa nói, Mỹ và châu Mỹ nói chung, mức độ ly dị là từ 45 cho đến là 51%. Và châu Âu cũng ly dị từ 35 cho đến 50%. Là họ là những người theo Thiên Chúa và Tin Lành đấy. Là tại sao cái mức độ ly dị là cao nhất hành tinh này? Tức là họ vẫn chấp nhận phân ly. Tức là cái lời giáo huấn của Vatican vẫn không có hiệu lực gì cả. Bởi vì cái thực tế cho thấy là khi sống chung với người nào không hợp thì phải đường ai lấy đi thôi. Đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình để ta chỉ thế thôi. Lúc là một cũng là lời an ủi, cũng là một giải pháp. Và Đạo Phật không ngăn cản chúng ta ly dị nếu hai người không sống với nhau hạnh phúc được. Nhưng mà với điều kiện là trong suốt thời gian còn là vợ chồng của nhau thì dầu phở, hủ tiếu, bún bò Huế hay là cái gì đó, nem chả nướng gì đó hấp dẫn cái nào thì ta không ăn hoài, ăn cơm ở nhà. Đó là lời Phật dạy. Và khi đến với hôn nhân của người Thiên Chúa, quý vị không được quyền ly dị. Và ôm cái nỗi đau về đời sống một vợ rồi chồng bất khả phân ly đó là một cái bất hạnh rất lớn. Tức là cả hai biến nhau trở thành địa ngục, đi đọt cảm xúc, trừng phạt cảm xúc, hành hạ cảm xúc, và thậm chí thượng gắn chân, hạ gắn tay nếu người nam đó có tính võ phu. Yếu tố bất khả trút bãi hay là phế trút trong hôn nhân của Thiên Chúa giáo nên là chỉ là một cái ý niệm thôi, để đề cao cái quyền tối cao của Thượng Đế và cụ thể là Vatican, chứ không phải là để binh vực hạnh phúc của vợ chồng. Chúng ta phải thấy rõ chuyện đó. Và Thiên Chúa giáo bao giờ cũng đặt ra rằng là những gì Chúa nói thì không bao giờ được sai, những gì Đức Giáo Hoàng nói thì không bao giờ sai. Mà trên thực tế đó, nếu nó không sai thì Đức Giáo Hoàng đã đâu từng nói rằng là xin thế giới này hãy bỏ qua 7 núi tội lỗi, trong đó có rất nhiều tội lỗi do các vị giáo hoàng trong lịch sử Thiên Chúa giáo tạo ra. Cho nên phải thấy rõ những chuyện này để có một cái định hướng tương lai hôn nhân của mình nếu lỡ phải yêu một người khác tôn giáo. Rồi sau khi nghiên cứu rồi mà quý vị lại thích rằng là tôi đi theo đạo Thiên Chúa thì quý vị cứ đi, không sao hết. Rồi cái hậu quả là mình chịu thôi, nhân quả mà. Đạo Phật này không có cấm cái chuyện đó. Nhưng Đạo Phật hướng dẫn với cái quyền con người cao nhất, cái quyền tự chủ, cái quyền quyết định cao nhất, và chúng ta phải tự chịu lấy cái hậu quả đó. Tuy nhiên là cha là mẹ, ta nên tư vấn để cho con em của mình không chọn lựa sai lầm. Theo Phật giáo đó thì đôi vợ chồng được quyền ly với nhau nếu không tìm thấy hạnh phúc. Ly dị không phải vì lý do kinh tế, ly dị vì không vì lý do phật phẩm, ly dị vì những lo chánh đáng thì được chấp nhận. Và sau khi người một trong hai người qua đời đó, người còn lại được quyền tái giá nếu có nhu cầu. Đạo Phật không hề cấm, còn Thiên Chúa giáo là không được à. Sau khi một người nào đó qua đời, người còn lại phải ở giá. Là bởi vì nếu tái giá là ngược lại với cái quyền tối cao của Thượng Đế đó. Cho đó nó không thiết thực. Những cái đạo luật của Ai Cập thời xưa hết sức bất công cho chị em phụ nữ. Vua chết hay là những quan chức triều đình chết thì vợ và những người hầu của họ phải được chôn sống theo, vì không được quyền tái giá với ai, phải chết để tiếp tục xuống hầu ở dưới âm phủ. Một quan niệm mê tín đã làm cho biết bao nhiêu đời chị em phụ nữ khổ đau, bất hạnh, bất nhẫn, bất nhân. Thế mê tín gì đó nó làm cho tội lỗi có mặt trên cuộc đời này nhiều dữ lắm. Về phương diện tâm linh, đặc biệt là dưới góc độ tái sinh đó, thì Phật giáo có khuyên hướng khích lệ là chị em hay là những người chồng nào muốn tái hôn đó, thì hãy nên để sau tiểu tượng ít nhất là 1 năm. Chứ nhiều người là chồng mới chết có mấy ngày đi đính hôn thì ông chồng đó ông ghen quá, ông trở thành hồn ma bóng vía không siêu nổi. Hoặc là ông thương cô vợ quá, bởi vì trong thời gian ông sống ông để lại gia tài sự nghiệp cho cô vợ thì lại đến với người khác làm sao ông chịu đói. Cho nên là mình cũng nên hy sinh, có thể mình trở thành bạn tình của người nào đó chậm nhất, sớm nhất là sau 49 ngày để tạo cái an toàn tái sinh cho người mình thương. Rồi quen, có thể quen tìm hiểu thật là kỹ lưỡng, nhưng đính hôn nên tối thiểu là 1 năm sau khi người bạn đời mình mất. Cái đó nó cũng thể hiện rất rõ rằng là cái niềm trân trọng của mình dành cho người đã từng chung sống, chia ngọt sẻ bùi, nâng đỡ với nhau trên mọi bước đường đời. Còn mình tới với một người nào đó quá sớm, người sớm đó nếu không phải là người rộng lượng, có tầm nhìn sâu, sẽ có thể khinh thường về xa, đánh giá thấp, và do vậy hạnh phúc sẽ bị thách đố.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.